thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta tu là đem lại sức khỏe cho tâm lẫn thân. Ngài còn nói rằng chúng ta phải là người ở cõi này, vì phần hồn của chúng ta ở nơi khác, giáng thế để học nhẫn và học hòa. Cho nên mọi người phải dốc tâm hướng về tâm đạo, thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp để tìm con đường giải thoát. Đó là sự thanh tịnh. Lấy gì chứng minh sự thanh tịnh? Nhớ lại lúc còn thơ ấu, giáng lâm, tâm tư lúc nào cũng cởi mở, không có thắc mắc. Càng ngày chúng ta càng lớn thì bị ô nhiễm bởi trần tục, tranh đấu, tạo khuất mắc cho chính nội tâm, sanh ra tâm bệnh. Bây giờ chúng ta phải làm sao tháo gỡ? Nhìn lại những người đi trước, cũng trong cút mắt đó, phải dày công tháo gỡ qua những cơn thử thách đau khổ của trần tâm, tự khai mở cho chính mình, nhờ vậy mà thành đạt. Nay, thiền sư đem kỹ thuật thực hành đó ra cống hiến bất vụ lợi cho chúng sanh. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng của thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Minnesota, Mỹ Quốc, vào ngày 23 tháng 9 năm 1985.
Những tham tác các thứ ba sinh lý, còn một số người đã tu luyện phải thực hiện pháp thiền của vô vi tự khắc phục lấy mình để đem lại sức khỏe sẵn có của chính mình, tâm lặng thầm đã cảm thấy rằng chúng ta không phải là con người ở cõi này. Tâm hồn là khi ở nơi khác gian lâm xuống thế gian học nhẫn và học hòa đại thế. Cho nên vì đó mọi người đã dốc tâm hướng về tâm đạo để thực hành cái phương pháp công phu hầu mong tìm con đường giải thoát trở về. Trở về với những gì? Trở về với những thanh tịnh sẵn có của chính mình. Và sự thanh tịnh đó lấy từ chính mình. Chúng ta hồi thơ ấu giáng lâm xuống thế gian hoàn toàn thanh tịnh, tâm tư lúc nào cũng nhẹ mở, không có thắc mắc như bây giờ. Càng ngày chúng ta càng lớn, ô nhiễm trần tục tranh đấu và tạo thúc bắt cho chính nội tâm sân cái tâm bệnh. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao tháo gỡ? Với trường đời những người đã đi trước cũng tâm cứ bằng lúc mắt đó mà đã dày công qua những cơn thử thách đau khổ của trần tâm và tự khai mở lấy cho chính mình.
Mà đem ra công hiến cái kỹ thuật thực hành bất vụ lợi, chứ không phải rằng đạo đó là hay ca tụng đạo, đưa đạo lên trên đầu tất cả mọi người và cho đó là sự mau nhiễm nguy hiểm, rồi đưa con người vang vào cái chỗ mê loạn và không có cơ hội thức tập. Phương pháp pháp lý vô vi khoa quyền bí Phật pháp đã nói là khoa quyền bí Phật pháp là phải thực hành để tháo gỡ những gì mà ta đã tự trôi được đây cả và tạo cho ta động với phương pháp này để đem tâm hồn của con người thực hành trở về với sự thanh tịnh. Vì làm sao mới được thanh tịnh? Chúng ta nhìn nhận sự sai lầm của chúng ta và chúng ta đã thiếu thật thà với chúng ta và chúng ta mới tháo gỡ sự động loạn mà ta tạo cho ta. thì đương nhiên chúng ta phải trở về với thanh tịnh. Chúng ta đừng giáng lâm xuống thế gian lúc thở bé là ta vốn không không vô tư, mà ngày hôm nay động lòng tranh chấp hơn thua, cống cao ngạo mạn, tưởng ta là hay hơn người khác, đề cao tâm linh mà không biết tâm linh ở đâu. Cho nên vì đó làm cho chúng ta rối loạn, sanh ra tâm bệnh. Để đâm ra giai cấp kẻ lớn người nhỏ, mất thức bình đẳng, càng không vũ trụ huynh đệ tỷ muội là một, quên hết. Mọi người đang ngồi đây là hít vô thở ra để mà sống, chứ không phải cái mạo diện gì hay hơn cái mạo diện nào hết. Chỉ có hít vô thở ra để thích tâm và tìm con đường tự thoát cho chính mình thôi. Chúng ta sống an nhiên tự tại với hơi thở hiện tại. Nếu chúng ta không có cộng với hơi thở của càn khôn vũ trụ thì không có sự sống hiện tại. Cho nên chúng ta càng ý thức được thì cái thức bình đẳng nó mở, chúng ta là một. Chúng ta sống trong căn nhà càn khôn vũ trụ. Các bạn nó có tứ quan ngũ tạng, mắt mũi tai miệng, tim gan thì thế nào như nhau, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nó thể hiện đại diện cái kim mộc thủy hỏa thổ rõ ràng. Cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, thế gian không ai tạo cho bạn này được. Cho nên chúng ta đã làm, ta cho sự động là quan trọng, mà ta quên căn bản thanh tịnh của chúng ta. Cho nên mỗi người ở thế gian đều có gia đình trong sự kích động và phản động. Rồi đâm ra tha thứ lẫn nhau thì thấy cái sự hòa trong gia can, trong huynh đệ, trong càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thấy chiên căng trong nội tâm bộc khởi ra ngoài, không có đâu đem đến cho chúng ta cả. Chính chúng ta tạo trượt thì hút trượt, tạo động thì hút động. Chúng ta thấy rõ rồi, nhân nào quả nấy, cho nên tự lo tu sửa và giải tỏa những phần đó và không tiếp tục thu hút những sự động và tạo cho chúng ta mất cái căn bản thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên phương pháp tâm lý vô vi khoa học huyền bí là tháo gỡ sự đồng mà trở về với căn bản thanh tịnh. Thì cái phương pháp mọi người trở về với con đường cũ là tha thứ và thương yêu, mới thật sự cộng đồng mới ngồi với nhau, mới thấy rằng cấu trúc của thể xác này tuy rằng nó tinh vi nhưng mà kỳ thật nó là giả tạo. Cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, nhưng mà nó đang nằm trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ mà thôi. Làm tới cái ông gì, cái bậc gì, học cái cách mấy đi nữa cũng cứu cùa trong cái định luật đó, không người nào thoát khỏi được cái định luật đó. Cho nên chúng ta hiểu được cái định luật là quan trọng, mà đây là một bãi trường thi để giáo dục tâm linh thiên hoa. Chúng ta đạt tới thanh tịnh thì chúng ta mới thấy rõ ràng chúng ta đang làm gì đây, và chúng ta là gì. Chúng ta là học viên cả càn khôn vũ trụ, và đang thao cửa những sự gút mắt sẵn to con nội tâm của chúng ta. Hằng ngày các bạn làm gì đây? Các bạn đi làm có đồng tiền. Rồi đồng tiền làm gì đây? Trước khi các bạn nghèo, vợ chồng âu yếm thương yêu chia sẻ miếng cơm manh áo, ngày nay có tiền đóng lõ, vợ chồng xa cách vì tiền bạc tranh chấp. Hỏi cái đồng tiền có phải giá trị đưa tâm linh chúng ta trở về hòa ái tương thân không? Không. Chúng ta phải xác nhận điều này. Nhưng mà sự thành thật, tha thứ và thương yêu mới đem lại sự hòa ái tương thân sẵn có của chúng ta. Mỗi người đều hiểu sự sai lầm của chính họ và không tiếp tục lừa gạt họ nữa, và sẽ thật thà với chính họ thì mọi việc đều sẽ khai thông. Thức bình đẳng, bình đẳng sẽ mở, lớn nhỏ là một, cũng ôm cái thức lại tái sanh tại thế gian để học hỏi và tiến qua mà thôi. Thì chúng ta phải cố gắng học nhẫn học hòa để trì kiến sự sẵn có của chính chúng ta. Ta có khối óc, ta có kiến thức, nhưng mà nhiều khi chúng ta thoát ngôn nhầm lẫn. Vì sao? Vì mất trật tự, mất quân bình. Bây giờ làm sao cho nó có trật tự, cho quân bình? Thì phải mượn cái pháp tạm là phương tiện để khai thông những gì mà nó chưa thông. Chúng ta phải tự mở rồi nó mới khai triển được. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi thành đạt cũng là ở trong nhân quần mà ra. Và chúng tôi đã làm được cho tôi tâm thân an lạc. Tôi thiết tưởng rằng kỹ thuật đó không có xa với các bạn. Các bạn có thể mượn đó và thực hành để đi tới. không có gì bối rối hết thảy, và không có bao giờ lệ thuộc, không có sự mê tín và không có vụ lợi. Chúng ta sợ mất là vì sao? Vì chúng ta mất quân bình, mất thanh tịnh, mất sáng suốt. Cái kỳ thật chúng ta không có cái gì đem xuống thế gian, vốn không gian lâm xuống thế gian bởi hai bàn tay không, rồi phải ra đi với hai bàn tay không, có gì mà đáng tranh chấp. Đúng lúc chúng ta thấy rõ, ngày hôm nay chúng ta tương ngộ trong tâm phần nhỏ hẹp này cũng trong sự bất ngờ. Rồi đây tương lai chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta sẽ tương ngộ trong nơi bất ngờ vinh quang hơn. Mà ai đã tạo cho chúng ta? Chính ta là người tạo. Cho nên chúng ta phải trở lại với sự quân bình sẵn có nhẹ nhõm của chúng ta, thì chúng ta luôn luôn ở trên tầng cao nhẹ. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Nhẹ là nhàn hạ, mà nặng là động loạn. Chúng ta hiểu được. Ở thế gian chúng ta nuôi dưỡng động loạn để làm gì? Chúng ta nhờ sự động loạn để sống không? Không phải. Chúng ta nhờ thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ mà chúng ta sống. Thì chúng ta phải giữ lên phần thanh nhẹ đó, luôn luôn sống với sự nhàn hạ đó, và thấy rõ sự an bài có định luật. Duyên người này gặp người nọ, duyên nghiệp tại thế gian đều có định luật, không có thể rạp được. Tự nhiên nó đến với chúng ta, và chúng ta tự ngộ, tự thức mới là chân thật. Còn buộc chúng ta phải tu và buộc chúng ta phải làm điều này điều nọ là không trúng. Thì chúng ta phải làm sao có cái kỹ thuật khứ trực lưu thanh, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta từ tự nhiên mà đến, và chúng ta phải hòa với tự nhiên. Ngày nay chúng ta sống với tự nhiên, chúng ta không thể xa tự nhiên được. Các bạn ngồi hít thở đó là từ thiên nhiên cung cấp cho các bạn, thì các bạn phải trả về với tự nhiên, thì các bạn mới thấu đáo được giá trị của siêu nhiên. Là phần hồn, phần hồn chủ thế xác, không có giây phút nào nó rời sẽ thế xác hết. Cho nên khi mà chúng ta thức tâm là cái hồn là chủ của thế xác, sự đau đớn hiện tại của tôi bị một câu nói của người bạn mà xé tim tôi, hỏi chứ cái đó có dao không? Một câu nói mà thôi, ai đã đau? Phần hồn tôi đã đau. Tại sao tôi phải chịu những cảnh đau đớn như thế đó? Có vay có trả, từ trước có sau rất rõ rệt, chứ không phải không. Có tiền kiếp mới có bây giờ. Cho nên nhân cái luật nhân quả, vay trả rõ ràng. Các bạn đang ở thế gian đây là vay trả chứ làm gì? Bao nhiêu đàn bà không lấy lấy bà đó, rồi cầm cụi rồi phải lo cho bà đó. Bao nhiêu ông không lấy lấy ông đó, rồi cũng bị vay xéo để chi? Để hai bên tiến hóa và hòa hợp, thấy cái thâm tình nhiều kiếp, ngày nay thức tâm và thương yêu lo lắng cho nhau. Đó, nó có luật hết thảy chứ không phải có luật. Cái luật vay trả rất rõ rệt tại thế gian. Cho nên những người ở thế gian bất thuộc hoàn cảnh, rồi đâm ra bày thì chém giết lẫn nhau mà không biết giá trị sẵn có của chính mình. Cái khí giới tình thương và đạo đức là vô cùng, không có bao giờ bị tiêu diệt mà không biết. Ngày hôm nay lấy cái gì chứng minh người Việt Nam chúng ta ngồi thế? Toàn là do tình thương và đạo đức đưa chúng ta đây. Nhưng mà hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh nó thúc đẩy chúng ta đến đây, và chúng ta thấy rõ rằng giá trị tình thương và đạo đức là vô cùng. Vậy chúng ta nên nuôi cái gì? Và chúng ta nên học cái gì? Chúng ta nên học cái giá trị vô cùng và nuôi dưỡng cái tâm linh sáng suốt, thanh tịnh, để kỳ tới đây thì có những cơ biến chuyển, biến thiên đó. Thì nếu mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta hộ nhập vào đâu? Chắc chắn là các bạn cũng hiểu rằng động loạn thì hộ nhập với động loạn. Cái bình điện 110V mà các bạn xài còn có 6V thì chỉ nhập trong 6V mà thôi, chứ không thể trở lại 110V được. Cho nên chúng ta thấy sự tiêu hao hàng ngày, phung phí hàng ngày, hơi thở cái càn khôn vũ trụ để cung cấp cho chúng ta mà chúng ta xài phí vì tranh chấp hơn thua giận hờn, rồi tạo hư cái cơ cấu của tiểu thiên địa này, làm cho tâm chúng ta bất an, sinh ra tâm bệnh nan y. Người này buồn, người kia không cởi mở, là tại vì tâm bệnh. Tâm bệnh nó do ai? Do chính hành giả mà thôi. Tại sao nó tạo ra cái đó? Vì kiến thức tối tâm. Nếu mà nó thanh tịnh, mà nó sáng suốt, nó mở rộng, nó thấy rõ, nó dễ tha thứ hơn. Nó thấy không có cái gì là của nó, thậm chí cái xác này cũng phải của nó, cái mặt này cũng phải của nó. Vì các bạn đã thấy rồi, sanh lão bệnh tử, thì cái mặt của các bạn sẽ biến chuyển từ chị này tới chị kia, cho đến lúc lâm chung thì mặt mày nó cũng thay đổi hết rồi, không còn nữa, chỉ vỏn vẹn ôm cái thức ra đi mà thôi.
Bài trước rằng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Kiếp Nào, lời thơ của thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Nhật Ngân phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Anh Dũng gửi đến quý vị.
Đâu ngờ tái tục ngộ duyên, từ bao nhiêu kia khó yên cõi lòng, nay đã tái ngộ nhớ mong, cùng chung sinh hoạt cùng vòng triển khai thực hành trơn pháp tiến hoài, ngày đêm thương nhớ sống ngày an vui, cùng chúng học hỏi rèn chui, trí tâm thanh nhẹ an vui đời đời, tình yêu sống động tuyệt vời, thanh thanh diệu diệu hợp thời thăng hoa, cùng chung cảm thức chung nhà, có yêu mới hiểu lần này là hơn, yêu nhau chẳng có giận hơn, cùng nhau diệu tiên cảm ơn đất trời, vía hồn thức giác ta thành thơi, hướng thanh dại trượt tự sơi khi trời.
Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa thầy, con có câu hỏi. Ví dụ gì là khai mở 6 luân xa từ lỗ rúng đi lên cho tới đỉnh đầu. Còn sao pháp môn quán âm á, thì là con sao pháp như y như là sư phụ Thanh Hải dạng như đó, là khai mở từ trung lên trong mày đi lên, mà có lực lượng của minh sư để gia trì để nối cái liên lạc á, nối lại với lại đại liên quan. Thì vậy là sao thầy? Vậy là hai cái pháp nó khác nhau mà cái phải đi từ dưới lên trên, còn cái là bỏ cái dưới đi trên không?
Cái lần này là đạo song tu, phải đi làm ăn. Còn cái lần kia ngồi một chỗ thì cứ nghĩ chuyện đi về trời thôi. Còn cái này là đời đạo song tu, không phải đi làm mới có ăn. Do càng có gia can này kia cái nọ, thì phải đi từ dưới lên. Còn cái kia người ta tu một đường lối người ta đi về trời thôi. Người ta dẹp hết tất cả, không có hoạt động gì hết. Làm là Phật rồi, thì làm không được.
Vậy thì mấy người tu đúng không, mà tu đại gia hay sao thầy?
Thực ra nó tu tại gia nhưng mà chậm lắm. Bị đời nó lôi cuốn. Đây là mình hòa tan trong đời rồi, thăng hoa luôn vậy.
Dạ, con hiểu thầy nói, nhưng mà con có đọc những sách như anh á, của những cái vị mà tổ hồi xưa của cái pháp môn của anh á, thì họ nói là cũng như là kia cái yoga là yoga tối thượng. Hơn cả yoga kundalini nữa, yoga hòa xà nữa. Hồi xưa mấy vị thánh không có tập cái đó, họ không có tập cái hòa xà, họ tập cái gọi là sát. Cái sát là cái âm thanh với ánh sáng á. Thì là thành ra không phải là như thầy nói là đời đạo phải đi dưới đi lên. Còn cái này là họ bỏ luôn, họ chơi vậy đó. Thì
họ nói là họ đi vô núi tu thì được, mà ở chợ tu đó không được, họ còn lột sống thêm nữa.
Không, mà nói là cái đó thấp. Hòa xà là thấp rồi, tiêu thấp chậm nó không có, mình gọi là nghe âm thanh, nghe âm nhạc trời đó, celestial music đó. Với lại hội nhập như là tiểu hồn mà, hội nhập với đại hồn á.
Bây giờ con làm người, con muốn cái gì mình tự làm hay là nhờ người ta?
Để tự làm.
Nó tự làm thì con tự hành. Trong mình có trượt con nhìn nhận không? Được. Giải trượt lưu thanh. Trong áp con còn ngu con nhìn nhận không? Từ ngu mở tới sáng, từ tối mở tới sáng. Con phải thức hành, con phải làm, con phải tiến, con phải đi học, con mới văn minh. Thì mình đi biết làm đi. Cần nhiều cái pháp này, pháp kia, pháp nọ, đập nhiều pháp, mà lửa nhiều pháp. Cuộc sống có mấy chục tuổi đây mà lửa thét rồi, hết thì giờ, lửa xong cái pháp rồi, hết thì giờ hành rồi. Tiêu tùng của mẹ nghệ hết hành được rồi. Thấy không? Cứ giữ cái pháp đó đi tới. Cái pháp này là tự hành, tiến tới. Ta học quyền bí rõ ràng, ứng dụng bất cứ hoàn cảnh nào.
Thì con nghiên cứu hai bên, thấy bên nào con cũng thích chứ thầy, bên nào cũng thấy hay quá, bên nào cũng hay.
Đi, con có cái chèo không có thể chèo hai xuồng, phải dứt phát một xuồng một, rồi mới đi tới đích.
Chẳng như là dứt phát của năm thì sao thầy?
Con đi theo Quán Âm, đâu có thầy đâu có kêu con đã phá Quán Âm, phải dứt phát một lòng một dạ đi thì nhất định có kết quả.
Giờ thì con có nằm mơ, có thấy thầy thì nói vậy, thầy nói phải tu giữ giới đàng hoàng.
Dứt khoát. Thì tiến tới. Đừng có lạng hoạn hai bên, chập Quán Âm rồi chập vô vi. Mà rốt cuộc gì vô vi. Có Quán Âm đi nữa rốt cuộc cũng phải gì vô vi. Không giờ gì vô vi, không có kết quả ở tương lai. Chắc chắn là phải vậy.
Vô vi là pháp tới vô vi hả thầy?
Ừ.
Chứ không phải vô vi là cái không không ở trên.
Vô vi là cái không không ở trên. Cao nhất là vô vi thôi.
Vậy là hành của anh được đi tới không không, chứ phải là trở về nè, soi hồn pháp luân nè thầy.
Trở về soi hồn pháp luân sao?
Thầy nói vô vi là, trở về vô vi là thực hành của anh á, của anh pháp.
Mình với soi hồn pháp luân mình mới giải được, mình mới tiến tới vô vi được.
À.
Không nhẹ làm sao tiến tới vô vi.
Nhưng quốc ông vẫn âm pháp luân ly về lên đó rồi thầy, lên thực hành pháp luân âm không có đi về hư không rồi sao thầy? Mới trở về vô vi được.
Nếu mà cô làm đúng nó mới được. Cố gắng lắm, phải hy sinh. Quán Âm không phải dễ, phải thực hành. Đứng đắn, nghiêm chỉnh, không có lỗi thôi.
Thì về được rồi. Cảm ơn thầy.
Cái gì cương quyết cũng là thành công. Mà cứ ba xạo, chập chỗ này, chập chỗ kia, chập chỗ nọ, rốt cuộc là tự quỷ thôi. Tiên, dứt phật. Đi vô shopping thấy nó quảng cáo cái áo này hay, thì thấy cái áo đó hay thôi. Cái pháp cũng như cái áo à. Thấy cái này hay, cũng là mua cái này. Thấy kia hay, lúc nào cũng có đồ hay hết. Cho nên mình phải giữ cái nào nó trung tín rõ ràng. Thì nó mới có một thứ tiến qua. Còn mình thiếu lòng trung tín, không có đạo đức mà tu cái gì. Thiếu lòng trung tín á. Tu chỗ cái chỗ này chạy chỗ kia là không có lòng trung tín. Thì đâu mất đạo đức rồi. Làm sao tiến qua được. Những chỗ này.
Thưa thầy. Không biết bệnh tôi có hay không. Mà tôi đã đi nhiều chỗ uống thuốc. Nhiều. Cũng không thấy hết.
Như tôi đã nói nhiều lần trong năm.
Bệnh do tâm sân. Ngày hôm nay giờ cái bệnh này. Ông mới thấy rõ rằng. Chính tánh của ông mà đã làm hại cái thần, nhìn nhận điều này chưa? Vì mình ăn nhiều, tưởng là lớn tuổi ta ăn nhiều mới khỏe, nhưng mà rốt cuộc nó hại. Nhưng ngày nay sức tâm thì giảm bớt nó đi, giảm thiểu nó đi, thì tự nhiên nó sẽ khôi phục. Mà cái bệnh mang y là cái bệnh tâm bệnh. Ham sân quý tử, ham sống sợ chết là cái bệnh. Qua sau 10 tuổi, bệnh là tầm thường. Đối với định luật, thì là thực hiện ông không nên nghĩ về sự sống chết và không nên nghĩ về sự bệnh hoạn, nên tùy niệm nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật thì bệnh nó sẽ hoàn tất nhẹ nhàng. Thì không nên thấy rằng tôi không ăn là tôi phải chết, không phải đâu. Nếu có ăn mà không chết á, thì tỷ phú không chết, tỷ phú cũng phải chết. Những điều này là ông dư hiểu rồi. Mà muốn hết bệnh là phải trị căn bản của tâm bệnh trước. Là trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật bất cứ do nào. Thì khi được đi tới khi độ giải thoát đâu còn bệnh nữa. Ý thức rõ phần hồn là chánh. Phần hồn là chủ nhân ông có thể xác, mà chủ nhân ông thức tâm thì mới cứu rỗi được cái phần bệnh hoạn của thể xác. Cho nên cố gắng niệm Phật niệm đi.
Thầy mới nhắc lại bệnh là do tánh sanh. Con muốn biết cái người bác sĩ chữa người bệnh là chữa cái gì? Người bệnh chỉ chữa có mấy chục phần trăm chứ không chữa hết. Nhưng mà người bệnh á, cái tánh của họ khi mà bệnh rồi hành hạ họ. Tới bác sĩ nói gì cũng nghe. Anh đừng ăn mỡ nhiều nha. Anh đừng ăn cam nhiều nha. Anh đừng đi chơi nhiều nha. Nó nghe nghe mà má nó nói nó không. Đó là để trị cho nó mới chịu quan tâm này. Rồi cho nó uống thuốc yên ổn về cái bệnh, cái chỗ nào mà đau đớn của nó là bác sĩ trị để cho nó. Còn nó phải bị tâm bệnh. Cho nên con người tâm tối là cái tâm của nó độc tài, không chịu mở trí và không chịu tha thứ bất cứ người nào, thì nó sẽ buộc nó và tâm thần nó không mau gì hết, kể cả người tự. Cho nên mình phải mở rộng được. Đại từ bi trời Phật đã mở đường cho mọi người tiến và an năn tự hồi nó mới có thành đạt. Ông bác sĩ cũng như một từ mẫu, như một người mẹ hiền, luôn luôn đương nhiên là từ mẫu. Phải khuyên bằng cách này hay bằng cách này. Cho nên trong ngành y học không bao giờ nói tới đức Phật, chỉ nghiên cứu và học hỏi mãi mãi khi bạn được chân lý được. Cho nên bác sĩ trị được người bệnh hết bệnh mình trong lúc đó thôi. Mà nếu nó không đổi tánh, nó trở lại đi ăn nhậu như xưa thì cái bệnh nó cũng như xong và thuốc không có hiệu lực. Cho nên những bác sĩ làm cái nghề bác sĩ là cái nghề phụ bạc, đứng như ta phụ bạc. Nó bệnh thì nó yêu cầu bác sĩ, nó hết bệnh, nó coi thường bác sĩ. Nhưng học cái nghề đó là nghề bị phụ bạc. Phải chịu, phải học, phải hy sinh nhiều hơn, phải nhịn nhục nhiều hơn. Cho nên nhiều vị bác sĩ mới ra trường, cả ngày trở nên bực tức vì bệnh nhân nó không hợp tác với bác sĩ. Bác sĩ nói anh đường nó về nó làm ngã cắt, không có giống. Cho nên nghề đó cũng khổ lắm. Nhưng mà có cơ hội tu nhiều hơn, học nhịn nhục, học nhẫn, học hòa hơn. Cái nghề đó tôi còn bị phụ bạc nặng hơn. Đủ thứ hết. Đem ra trúc trên đạo tôi sẽ phải học. Nhưng có giờ phút nào không có người ta chữ được. Vợ tôi chồng với tôi cũng chữ tôi. Chỉ nó tu để nó sớm đạt hạnh phúc, nó đi chơi vào nó cũng phản tôi luôn. Thì cái nghề tôi khổ hơn. Nhưng mà tương lai sớm hơn. Được lưu luyện nhiều hơn. Bị đâm đá nhiều hơn. Ở trần gian thấy bẩn cái bộ khung lê tốt đẹp thì cái thông nó rất thích. Lúc nào nó cũng đánh tôi được á. Tôi sẽ nhịn nhục cho nó đánh và chấp nhận để tiến. Các bạn phải có cái hạnh hy sinh đó. Chứ như tương lai các bạn mới cứu được nhân loại. Tiến qua tôi hòa bình.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.